Chuyện cụ già thứ hai và hai con chó đen.
Thưa vị thần đứng đầu các đấng thần linh, xin ngài biết cho rằng hai con chó đen mà ngài trông thấy kia và tôi là ba anh em trai. Tôi là em út, cha chúng tôi qua đời để lại cho anh em chúng tôi mỗi người 1.000 đồng sơ canh. Với số vốn ấy, ba anh em tôi bắt tay làm cùng một nghề như nhau, buôn bán. Sau khi mở cửa hiệu được ít lâu, người anh cả của tôi, tức là một trong hai con chó đen mà ngài trông thấy kia, quyết định lên đường đi buôn ở nước ngoài. Với ý định ấy, anh bán hết tài sản của mình để mua những hàng hóa hợp với sở thích người nước ngoài. Anh ra đi và vắng nhà một năm tròn. Vừa lúc ấy có một người rách rưới đến trước cửa hiệu của tôi. Tôi ngỡ anh ta là người hành khất. Cầu Thượng Đế giúp đỡ bạn, tôi nói. Cầu Thượng Đế phù hộ cho cả bạn, người ấy đáp. Lẽ nào bạn không nhận ra tôi? Tôi nhìn anh ta và nhận ra. Ôi, anh cả! Tôi thốt lên và ôm choàng lấy anh. Làm sao em có thể nhận ra anh trong tình cảnh này? Tôi mời anh vào nhà, hỏi thăm sức khỏe và kết quả chuyến đi của anh. Chú hỏi chuyện đó làm gì? Anh đáp. Nhìn anh đây, hẳn chú đã rõ. Thuật lại chi tiết những nông nỗi đã xảy ra cho anh một năm vừa qua và đưa anh đến tình cảnh này thì chỉ làm cho anh thêm buồn bã mà thôi. Tôi đóng cửa hiệu ngay rồi dẫn anh đi tắm và đưa cho anh những bộ quần áo đẹp nhất mà tôi có. Kiểm tra sổ sách thu nhập, thấy vốn liếng mình đã tăng gấp đôi, có nghĩa là tôi có những 2.000 sơ canh. Tôi liền chia cho anh tôi một nửa. Anh ạ, với số vốn này, anh có thể không cần nghĩ tới số tiền mà anh đã thu lỗ vừa qua. Anh tôi vui mừng nhận 1.000 đồng sơ canh, khôi phục việc làm ăn và chúng tôi lại sống cùng nhau thân thiết như ngày trước. Ít lâu sau, ông anh thứ hai của tôi, tức là một trong hai con chó kia, cũng muốn bán tài sản của mình để đi buôn xa. Ông anh cả tôi và tôi đều hết sức khuyên can anh ta nên bỏ ý định ấy đi, nhưng vô ích. Anh ta bán hết cơ ngơi, mua hàng hóa đưa ra nước ngoài. Anh nhập bọn cùng với một đoàn nhà buôn rồi cùng lên đường. Một năm sau, anh trở về trong tình cảnh y như anh cả tôi lần trước. Tôi lại may mặt cho anh hai. Và bởi trong thời gian ấy tôi đã làm sinh lợi thêm được 1.000 sơ canh. Tôi biếu anh luôn số tiền ấy. Anh mở lại cửa hiệu và tiếp tục nghề buôn bán của mình như trước. Một hôm, hai anh tôi đến tìm tôi rủ cùng với họ làm một chuyến đi buôn xa. Thoạt tiên tôi khước từ gợi ý ấy. Tôi nói, các anh đã đi buôn xa, các anh được cái gì nào? Ai bảo đảm rằng tôi sẽ may mắn hơn hai anh? Hai anh diễn ra đủ mọi điều hấp dẫn để lôi kéo tôi. Tôi vẫn không nghe theo ý định của họ, nhưng họ nhiều lần rủ rê đến nỗi sau 5 năm từ chối những lời nài nỉ, cuối cùng tôi đành chịu thua. Nhưng đến khi chuẩn bị lên đường, bàn tới chuyện mua sắm hàng hóa, tôi mới vỡ nhẽ ra rằng hai ông anh tôi đã tiêu pha hết gia sản. Cả món tiền 1.000 sơ canh mà tôi đã biếu mỗi người cũng không còn gì. Tôi tuyệt nhiên không trách móc lấy một lời. Ngược lại vì lúc này vốn liếng của tôi đã lên tới 6.000 sơ canh, tôi chia món tiền ấy ra làm đôi, đưa cho họ một nửa và bảo, ta chỉ nên bỏ ra 3.000 đồng thôi, còn 3.000 ta giấu vào chỗ nào đó kín đáo, nhỡ ra chuyến đi này không may mắn hơn hai chuyến trước của hai anh, thì ta còn có đồng vốn để trở về theo đuổi nghề cũ của mình. Vậy là ba anh em tôi chia nhau 3.000 sơ canh, riêng tôi giữ lại chừng ấy nữa mang chôn vào góc nhà. Sau khi mua hàng hóa, chúng tôi thuê một chiếc tàu rồi dương bườm thuận gió lên đường. Sau 2 tháng đi biển, chúng tôi đến một hải cảng. Chúng tôi ghé vào đấy bán được hàng với giá rất hời. Nhất là tôi bán được giá đến nỗi 1 đồng lãi thành 10 đồng. Chúng tôi mua hàng hóa địa phương định mang về trong nước bán. Vào lúc sẵn sàng lên tàu để nhổ neo trở về nước, thì tôi gặp trên bờ biển một người đàn bà rất xinh đẹp, song ăn mặc thì khá tồi tàn. Nàng đến gần hôn tay tôi và khẩn khoản xin tôi hãy lấy nàng làm vợ và cho nàng được cùng xuống tàu theo về nước. Tôi không nghe theo lời cầu xin của nàng, nhưng nàng nói khéo quá, nào là tôi chớ nên quan tâm đến vẻ nghèo túng bên ngoài. Nào là rồi đây tôi sẽ hài lòng về đức hạnh của nàng, đến nỗi cuối cùng tôi đành chịu thua. Tôi đặt may cho nàng những áo quần tươm tất, rồi sau khi cưới nàng với giấy tờ hôn thú hợp lệ, tôi cho nàng lên tàu và chúng tôi nhổ neo. Trong cuộc hành trình, tôi nhận ra người phụ nữ mà tôi lấy làm vợ có nhiều phẩm chất tốt đẹp, đến nỗi mỗi ngày tôi mỗi yêu nàng hơn. Trong khi đó, hai ông anh tôi không buôn bán hời được hơn tôi, ganh tị sự làm ăn phát đạt của em và sinh lòng ghen ghét đố kỵ tới mức âm mưu hãm hại tôi. Một hôm, trong khi hai vợ chồng tôi đang ngủ say, họ đang tâm ném chúng tôi xuống biển. Vợ tôi là một tiên nữ và do đó có phép tiên. Các ngài hiểu là nàng không thể chết đuối. Về phần tôi, chắc chắn tôi đã bỏ mình nếu không được ai cứu giúp. Nhưng tôi vừa rơi xuống nước, nàng đã nâng tôi lên và đưa tôi tới một hòn đảo. Khi trời sáng, nàng bảo: "Chàng ơi, chàng thấy đấy, em cứu chàng chính là để tạ ơn chàng đã đối xử tốt với em. Xin chàng biết cho em vốn là tiên nữ. Hôm thoạt gặp chàng trên bờ biển, lúc chàng sửa soạn xuống tàu, không hiểu sao em đã đem lòng ái mộ. Để thử lòng chàng, em đã hóa trang ăn mặc tồi tàn như chàng đã từng trông thấy. Chàng đã xử sự với em một cách hào phóng. Em hài lòng là nay có dịp để đền đáp ơn chàng. Nhưng em rất giận hai ông anh của chàng. Em không hài lòng chừng nào chưa giết chết họ." Tôi nghe tiên nữ nói với lòng khâm phục và hết lời cảm tạ nàng. "Nhưng thưa phu nhân," tôi nói thêm, "về chuyện hai ông anh của tôi, xin phu nhân hãy tha thứ cho họ. Cho dù họ rất có lỗi đối với tôi, nhưng tôi không tàn nhẫn tới mức muốn họ chết." Tôi thuật lại cho nàng nghe tất cả những gì tôi đã làm cho hai ông anh. Điều đó càng làm cho nàng thêm căm phẫn họ. Nàng thốt lên, "Nhất định tôi phải bay ngay tới chỗ hai tên phản trắc ấy và trả thù ngay tức khắc. Tôi sẽ nhấn chìm tàu của chúng và dìm chúng xuống tận đáy biển sâu." "Chớ chớ, phu nhân xinh đẹp ơi, xin phu nhân chớ làm như vậy, xin nàng nguôi bất cân thịnh nộ. Xin phu nhân hãy nhớ rằng đó là hai ông anh tôi luôn luôn phải làm điều tốt lành cho họ." Những lời nói ấy làm tiên nữ nguôi bớt cơn giận. Tôi vừa nói xong thì nàng đã quá phép đưa tôi trở về nhà, đặt tôi xuống trên nóc mái bằng rồi nàng biến mất. Tôi tụt xuống mở cửa vào nhà và đào lấy 3.000 sơ canh cất giấu. Tôi đến cửa hiệu cũ của mình, mở cửa hiệu và tiếp đãi bạn bè hàng xóm, vốn cũng là những nhà buôn đến chúc mừng tôi trở về. Khi tôi trở lại nhà riêng thì trông thấy hai con chó đen. Chúng chạy ra đón tôi với vẻ chịu lỗi. Tôi không hiểu điều đó ý nghĩa gì nên rất lấy làm lạ. Nhưng tiên nữ xuất hiện ngay và nói cho tôi rõ: "Chàng ơi, xin chàng chớ ngạc nhiên khi thấy hai con chó này trong nhà, chính là hai ông anh trai của chàng đó." Tôi run bắn người khi nghe nói lời đó và hỏi nàng bởi phép thần nào mà họ nên nông nổi ấy. Nàng đáp: "Chính em làm đấy, hay đúng hơn một bạn tiên của em mà em đã nhờ ra tay. Em cũng đã nhờ chị ấy nhấn chìm chiếc tàu. Chàng đã mất số hàng hóa trên tàu, nhưng rồi em sẽ đền bù cho. Về phần hai ông anh của chàng, em sẽ bắt họ phải sống 10 năm dưới hình dạng này. Lòng dạ họ quá chó má, cho nên làm chó là đáng tội." Sau khi cho tôi biết nơi để tìm đến nàng khi cần, nàng biến mất. Đến nay 10 năm đã trôi qua, tôi đang đi tìm tiên nữ. Đi ngang qua đây, trông thấy thương gia ngồi cùng cụ già dắt con hươu cái. Tôi dừng lại với họ. "Đấy, câu chuyện của tôi là như vậy đấy. Thưa đấng cai quản thần linh, ngài có thật đồng ý là nó lạ lùng không nào?" "Ta đồng ý," thần đáp. "Và vì vậy ta chấp thuận tha cho nhà buôn này 1/3 nữa tội của anh ta." Cụ già thứ hai vừa dứt lời thuật chuyện thì cụ thứ ba cất tiếng. Cụ cũng có một lời cầu xin thần y như hai cụ trước, rằng nếu câu chuyện của cụ sẽ kể ra đây kỳ lạ hơn hai câu chuyện vừa rồi thì mong thần tha thêm cho thương gia 1/3 tội nữa của ông ta. Vì thần cũng đồng ý và hứa như hai lần trước. Cụ già thứ ba thuật chuyện của mình cho thần linh nghe. Tôi xin không thuật lại vì chính tôi cũng không rõ. Nhưng tôi biết chắc chuyện này hay hơn hai chuyện trước rất nhiều bởi tình tiết phong phú và diệu kỳ của nó, khiến cho thần linh cũng rất đổi ngạc nhiên. Cụ vừa dứt lời kể thì vị thần đã bảo với thương gia: "Ta đồng ý giảm nhẹ cho anh 1/3 tội nữa. Anh phải cảm ơn ba cụ đây rất nhiều, bởi không có ba cụ cứu giúp anh bằng những câu chuyện của các cụ thì mạng sống của anh đã không còn." Nói xong thần biến mất, làm cho ai nấy đều hài lòng. Thương gia hết lời cảm tạ ba cụ già. Ba cụ cũng mừng cho ông tai qua nạn khỏi. Sau đó họ từ biệt nhau, mỗi người đi về một ngã. Thương gia trở về với vợ con và sống cuộc sống bình yên cho tới lúc qua đời. Nhưng tâu bệ hạ, nàng Scheherazade ngừng lời. Dinarzade vội nói: Chị ơi, hãy còn thì giờ, xin chị kể chuyện ông lão đánh cá đi, em chắc hoàng đế cho phép. Vua Sharia đồng ý, thế là nàng Scheherazade tiếp tục kể như sau.